Nghịch lý thứ nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ. Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Lucy, nhân vật trong bộ phim hoạt hình Những hạt đậu phộng của tác giả Charles Gunn, từng nói rằng: "Tôi yêu nhân loại, nhưng tôi không thể nào chịu đựng nổi con người." Con người quả thật rất khó hiểu. Có những người không mấy thiện cảm, vì vậy ta rất khó tiếp xúc và yêu thương họ. Cũng có những người thường hành động một cách quá đáng, không biết điều, vô lý, vị kỷ và tự cho mình là trung tâm của thế giới, khiến ta bị tổn thương. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng ta hãy cứ yêu thương họ. Tình yêu thương là món quà tuyệt vời nhất mà con người có thể dành tặng cho nhau. Đó là tặng phẩm mà chúng ta nên cho đi để được nhận lại. Cuộc sống không thể trọn vẹn nếu thiếu vắng tình yêu thương. Vì vậy, đừng tự giới hạn cuộc đời mình khi bản thân cảm thấy không thể yêu thương người khác. Nhà tâm lý học Abraham Maslow từng nhận định rằng tình yêu cũng là một yếu tố vô cùng cần thiết cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của mỗi con người. Vai trò của tình yêu thương cũng quan trọng giống như vitamin, khoáng chất và protein vậy. Riêng bản thân tôi vẫn luôn tin rằng con người được sinh ra với một sứ mệnh yêu thương đặt trên vai. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu chúng ta biết cách biến nó thành một phần trong tâm hồn mình. Còn nếu không, nó mãi mãi chỉ là một gánh nặng. Thiếu tình yêu là thiếu chất bôi trơn để chúng ta vận hành cỗ máy cuộc đời mình. Thiếu tình yêu, chúng ta sẽ không thể là chính mình. Và thiếu tình yêu, chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội được làm rất nhiều điều nằm trong khả năng của mình. Sẽ là bi kịch nếu bạn phải khoanh vùng đối tượng để yêu thương. Phải lựa chọn không yêu những người này vì họ không mang lại cho bạn những gì bạn mong muốn. Không thích những người kia vì họ ích kỷ. Không để mắt đến những ai mà bạn cho rằng không xứng đáng nhận được sự quan tâm của bạn. Sở dĩ tôi nói đây là một bi kịch bởi tình yêu không phải là thứ để bạn mang ra trao đổi, suy tính được mất thiệt hơn. Ai trong chúng ta cũng đều có lần phạm phải sai lầm hoặc có những thiếu sót. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Ai cũng từng có đôi lần hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ, thái quá hoặc làm những điều khiến bản thân sau này phải nuối tiếc và ân hận. Vậy vào những lúc đó, phải chăng chúng ta không còn là những con người đáng được quý trọng? Chúng ta không nên để cho những lỗi lầm, những thiếu sót ấy chi phối tình cảm yêu thương của mình đối với chính mình và với những người xung quanh, cũng như làm ảnh hưởng đến việc đón nhận tình cảm tốt đẹp đó của mọi người. Nói thế không có nghĩa là bạn hay tôi có quyền tự bằng lòng với bản thân, vì chúng ta đã có được điều mà mình cần, đó là tình cảm của những người xung quanh. Thay vào đó, chúng ta phải không ngừng phấn đấu để trưởng thành và hoàn thiện mình hơn, để bản thân ngày một xứng đáng hơn với những tình cảm tốt đẹp đó. Và để làm được điều này, bạn chỉ có thể thực hành chúng trong các mối quan hệ, mà trong đó bạn biết quan tâm đến mọi người cũng như được sống trong tình yêu thương của họ. Chắc hẳn chúng ta từng gặp gỡ hoặc quen biết một số người mà mỗi khi ở bên cạnh họ, ta chỉ thấy chán ngán, bực dọc và căng thẳng. Chúng ta cảm thấy họ hay đòi hỏi, họ vô lý, ích kỷ, cọc cằn, tự cao tự đại. Những lúc như thế, hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng có lúc là những con người như vậy, chỉ là vì chúng ta không nhìn thấy mình mà thôi. Vì thế hãy cứ yêu thương mọi người một cách chân thành. Dù bạn có tin hay không, thì tình yêu vẫn được nhân loại tôn thờ là một điều kỳ diệu tạo nên sức mạnh, có thể cảm hóa được con người. Được sống trong tình yêu thương, con người sẽ trở nên thân thiện, đáng yêu, dễ gần hơn và giảm bớt ít nhiều tính xấu. Như thi sĩ Theodore từng nói, tình yêu luôn sinh ra tình yêu. Là một người cha, tôi thật sự rất trân trọng thông điệp được chuyển tải trong câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây. một câu chuyện có thật của một người bạn tôi. Khi nghe câu nói, bà im đi, tôi không muốn nghe nữa, bà là người độc ác. Nhất là khi câu nói ấy được thốt ra từ miệng một đứa con trai dành cho mẹ của nó, thì phản ứng tức thời nhất của bạn có lẽ ít nhất là sẽ cho nó một cái tát tay vì tội hỗn láo. Bạn sẽ đẩy mối xung đột nhất thời đó lên thành một cuộc chiến thật sự. Hoặc nếu là người điềm tĩnh thì bạn sẽ quay lưng bỏ đi, đợi cho cơn tức giận của mình trôi qua. Thế nhưng vẫn còn một sự lựa chọn khác, thoạt nghe có vẻ khá phi lý, đó là khoan dung, bước đến và ôm kẻ sức láo ấy vỗ về, có thể trong yên lặng. Tôi không dám bảo đây là một sự lựa chọn thông minh, nhưng nó sẽ luôn là một lựa chọn đúng đắn nhất. Ngày hôm ấy, người bạn của tôi đã làm như vậy. Chị đã gạt bỏ ý nghĩ sẽ trừng phạt thích đáng đứa con hỗn láo của mình và quyết định để cho cậu bé tự ý thức về việc mình đã làm. Thay vì để mặc cơn thịnh nộ làm mờ lý trí, chị đã nén cơn giận bằng cách nhẩm đọc lời khuyên thứ nhất. Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ, nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ. Nghĩ như thế và đột nhiên, chị cảm nhận được sự hối hận cũng như xấu hổ của thằng bé ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài nổi loạn và láo xược ấy. Vòng tay ôm con trai vào lòng, chị dịu dàng nói với con: "Mẹ yêu con, nhưng mẹ không thích điều con vừa làm chút nào cả." Như được gợi mở, thằng bé nghẹn ngào thổ lộ cùng mẹ những nỗi buồn âm thầm đã hành hạ nó bấy nay. Một trong những bộ phim yêu thích của tôi là phim Nữ Hoàng Phi Châu do hai diễn viên Humphrey Bogart và Catherine Hepburn đóng. Nhân vật do Bogart thủ vai là một người đàn ông nóng tính cọc cằn, trong khi Hepburn vào vai một phụ nữ nhiều chuyện và khó chịu. Họ tình cờ gặp nhau trong một chuyến chèo thuyền vượt sông. Lúc đầu cả hai đều không thể chịu đựng được nhau. Cô nàng vì ghét thói nhậu nhẹt của anh chàng nên đã quẳng tất cả rượu có trên thuyền xuống sông. Về phía nhân vật của Bogart, anh ta cũng chẳng mấy cảm tình với loại phụ nữ nói nhiều và thích thuyết giáo như vậy. Anh tỏ ra vô cùng hối hận vì đã cho cô ta đi cùng. Nhưng dần dần chuyến phiêu lưu nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của Đức Quốc xã đã kéo họ xích lại gần nhau. Họ đã sẻ chia sự đồng cảm để cùng nhau vượt qua hoàn cảnh gian khó. Và rồi tình yêu nảy nở đã làm thay đổi con người họ. Nếu như ở giai đoạn đầu của chuyến đi, họ chính là những người cư xử quá đáng, vô lý và tự phụ trong mắt nhau, thì đến khi chuyến đi kết thúc, ấn tượng ấy đã hoàn toàn tan biến. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh hôn lễ được cử hành dưới sự chứng kiến của viên thuyền trưởng và thủy thủ đoàn, trước khi con thuyền nổ tung khi va phải một quả ngư lôi trên biển. Chiếc Nữ Hoàng Phi Châu đã chìm dần xuống đáy đại dương, mang theo một mối tình đẹp vừa chớm nở. Vấn đề ở chỗ, chúng ta là những con người khác nhau, và vì vậy, cách chúng ta nhìn nhận, lập luận và cảm nhận vấn đề cũng sẽ khác nhau. Mỗi người trong chúng ta đều có một quá trình trưởng thành, có những trải nghiệm khác nhau, từ đó dẫn đến sự đa dạng về thế giới quan. Cùng một sự vật, một hiện tượng, nhưng mỗi người ở những góc độ khác nhau sẽ nhìn nhận sự vật hiện tượng đó ở những khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in một câu chuyện mà tôi đã được đọc khi còn học tiểu học. Câu chuyện kể về một nhóm gồm những người mù đứng thành vòng tròn xung quanh một con voi. Vì không thể thấy được nên mỗi người đều dùng tay của mình để chạm vào chú voi. Một người sợ phải cái voi và nói rằng con voi nhất định trông giống như một cái ống nước to xù xì. Người thứ hai lại quả quyết rằng con voi giống một gốc cây vì ông ta đang ôm lấy cái chân của nó. Người thứ ba chạm phải phần thân của con voi và khăng khăng cho rằng nó phải giống như một bức tường mới đúng. Người thứ tư lại cho rằng con voi chỉ lớn hơn sợi dây thần một chút vì tay ông ta đang nắm lấy cái đuôi của nó. Cứ như thế, mỗi người đứng ở những vị trí khác nhau, chỉ dùng xúc giác của mình để cảm nhận. Và kết quả là tất cả đều đưa ra những nhận định không giống nhau. Trong số đó, không ai là hoàn toàn đúng và cũng không ai sai hoàn toàn. Vấn đề chính là ở chỗ họ đã không có được cái nhìn tổng thể đối với sự vật sự việc mà họ đang xem xét. Câu chuyện đã giúp tôi nhận ra một điều. Tất cả các câu hỏi đều có ít nhất 3 câu trả lời. Một là đáp án của bạn, 2 là đáp án của tôi và 3 là đáp án đúng. Khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải trong hành trình đi tìm đáp án đúng chính là thói quen suy nghĩ rập khuôn, là sự thiếu quyết tâm và thành ý để vượt lên những nhận định ban đầu hoặc những định kiến cá nhân, để từ đó có thể nhìn nhận con người, sự vật, sự việc một cách tổng quát nhất. Trong cuộc sống, có rất nhiều dạng tình cảm như tình bạn, tình yêu, tình cha con, mẹ con, tình đồng nghiệp và trên hết chính là tình người. Tình người đòi hỏi chúng ta phải đối xử chân thành, tử tế, lịch thiệp, phải quan tâm giúp đỡ cả những người không thân thiết hoặc thậm chí là không quen biết. Chúng ta giúp đỡ họ vì họ và chúng ta là đồng loại và cùng có những tố chất căn bản của một con người. Đây là dạng tình cảm khó đáp ứng nhất và tình cảm này cũng quan trọng không kém so với những dạng tình cảm khác. Tất cả chúng đều là dưỡng chất cần thiết cho tâm hồn bởi chúng mang lại niềm hạnh phúc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc cho cuộc đời bạn. Đừng đánh mất ý nghĩa của cuộc sống khi giới hạn tình yêu thương của mình đối với mọi người. Đừng làm điều đó vì bất kỳ lý do gì. Hãy nhớ rằng con người chúng ta không ai tốt hoặc xấu hơn ai cả, mà chỉ đơn giản là vì chúng ta không giống nhau mà thôi. Barbara Wells là tác giả của cuốn Tâm hồn trong chiếc máy tính, một câu chuyện kể về trải nghiệm không quên của cô. Cô đã vượt qua được những khuôn mẫu định kiến khi tiếp cận với đồng nghiệp của mình. Cô hiện đang làm việc tại công ty Hewlett Packard và muốn chia sẻ với chúng ta câu chuyện sau đây. Cư xử vô lý quá đáng và có tính vị kỷ trung tâm, đó chính là những gì tôi có thể nói về Draft, một con mọt sách điển hình. Tôi nghĩ mình có thể hiểu rất rõ loại người này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, là một giám đốc nhân sự, công việc đòi hỏi tôi phải đối xử với anh ta bằng tình cảm, hoặc tôi chỉ cần tỏ vẻ như vậy thôi cũng được. Và việc tôi hành động như thế đã làm mọi thứ thay đổi. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Một ngày nọ khi chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức buổi lễ ra mắt bộ sưu tầm hoa dại của công ty, thì một người nói với tôi: "Này Bart, Jeff Jagger là nhạc công đấy, cô đề nghị anh ấy chơi nhạc thử xem." Jeff là chuyên gia vật lý ở phòng nghiên cứu R&D của chúng tôi, và tôi đã xếp Jeff vào hạng người mọt sách, rất sáng dạ, có vẻ xa cách, hay mỉa mai châm biếm, thích chỉ trích và chưa từng sẵn lòng cho bất cứ lời đề nghị nào của tôi. Vì vậy tôi biết chắc lần này anh ta cũng sẽ từ chối. Dẫu biết thế, nhưng tôi vẫn mở lời đề nghị anh ta chơi nhạc. Đúng như tôi dự đoán, anh ta đã từ chối. May sao tôi cũng đã tìm được vài bản nhạc rất phù hợp để sử dụng cho buổi lễ. Sau khi buổi lễ kết thúc, Jeff đến chỗ tôi và nói: "Cô đã yêu cầu tôi làm sai việc rồi." "Anh nói vậy là có ý gì?" "Đáng lẽ cô nên yêu cầu tôi soạn nhạc cho buổi ra mắt bộ sưu tập hoa dại thay vì chỉ yêu cầu tôi chơi nhạc." "Ồ," tôi ngạc nhiên hỏi lại, "thế thì anh chơi loại nhạc nào?" "Tôi sẽ đưa cho cô một cuộn băng." Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục với công việc của mình. Vài ngày sau, cuộn băng xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nghĩ rằng mình sẽ phải mất thời gian để nghe nó. Dẫu thế, trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn cho cuộn băng vào máy cassette. Những âm thanh tuyệt vời bắt đầu ngập tràn trong xe. Suýt nữa thì tôi lạc tay lái bởi tôi như bay bổng giữa những giai điệu ngọt ngào và da diết ấy. Trong tất cả những bản nhạc đó, bài Baby Eric mà Rob viết tặng cho con trai đã làm tôi bật khóc. Ngay ngày hôm sau, tôi đã gọi cho Rob và nói rằng những bài hát của anh đã làm tôi thật sự xúc động. Anh nói với tôi rằng anh vẫn thường chơi nhạc cho những sự kiện mang tính chất tôn giáo, và hơn 10 năm nay, anh vẫn đều đặn xuất hiện tại một buổi lễ thường niên được phát sóng trên toàn cầu vào đêm giao thừa. Từ hôm đó, tôi đã sử dụng nhạc của Trop tại những buổi hội thảo của công ty và cho cả những hội nghị lớn nữa. Từ khi hiểu anh, hiểu được nhạc của anh, tự nhiên tôi cảm thấy quan tâm đến tất cả những hoạt động có liên quan đến Trop. Thời gian ấy, anh đang thực hiện kế hoạch xây dựng một khu nhà cho những người vô gia cư. Thế là tôi cùng vài đồng nghiệp đến hỗ trợ và giúp đỡ anh ấy. Khi đã vượt qua được những định kiến cá nhân, tôi mới khám phá ở Trop một sự nồng hậu, độ lượng và một tấm lòng đầy tình yêu thương. Thế mới biết, khi tôi hành động như thế, tôi thật sự yêu quý Trop, thì tôi mới có cơ hội cảm nhận được những gì thật sự đáng yêu bên trong con người anh. Và cả những điều khó chấp nhận của bản thân mình, cụ thể ở đây là những xét đoán đầy định kiến của tôi.